Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, thứ Bảy, 13 tháng 9, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự sẽ tường thuật về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Pháp Quốc, đặc biệt tại thủ đô Paris và Lộ Đức, kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Việt Nam. Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, cảnh giác giáo dân về các phương tiện truyền thông một chiều. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, số 40 Nhà Chung, Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2008. Thông cáo kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em. Trong những ngày qua, chúng ta thấy xuất hiện trên các báo chí, các đài phát thanh và truyền hình những thông tin không đúng sự thật liên quan đến sự việc đang diễn ra tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội. Các phóng viên của các báo đài tìm cách dựng lên những cảnh giả tạo nhằm xuyên tạc sự thật và lừa dối dư luận. Cụ thể, hai trường hợp sau đây đã bị bại lộ. Thứ nhất, một cán bộ công an đã giả danh là giáo dân giáo xứ Cần Kiệm thuộc giáo phận Hưng Hóa để nói những lời nói gian dối trên đài truyền hình Hà Nội. Thứ hai, tại giáo xứ Nam Dư, giáo phận Hà Nội, các phóng viên đài truyền hình Hà Nội đã thực hiện một cuộc phỏng vấn người giáo dân với những đề tài thuận nghịch khác nhau, sau đó cắt xén đi và lồng ghép thành những thước phim theo ý của họ nhằm xuyên tạc và bóp méo sự thật. Trước tình trạng thông tin giả dối lan tràn như hiện nay, xin quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân hãy hết sức cảnh giác và khôn ngoan khi đón nhận thông tin. Đồng thời phải đặc biệt cảnh giác khi tiếp xúc với các phương tiện truyền thông một chiều nói trên. Cầu xin Chúa ban cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em ân bình an, khôn ngoan, tình thương và hiệp nhất. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những người cầm bút, để họ biết tôn trọng mọi người và can đảm hành động theo tiếng nói của lương tâm mình khi thi hành nhiệm vụ. Linh mục An Tôn Phạm Văn Dũng, Phó Chánh Văn Phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Tin Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Hà Nội đến thăm, ủng hộ và ban phép lành cho anh chị em Thái Hà đang cầu nguyện. Chiều ngày thứ Sáu hôm qua, 12 tháng 9, Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Phụ tá Bùi Chu, đã đến dòng Chúa Cứu Thế, giáo xứ Thái Hà, viếng thăm khu đất linh địa Đức Bà. Cùng đi với hai đức cha có cha Thomas Nguyễn Xuân Thủy, Tổng Quản lý Tổng Giáo phận Hà Nội, và cha An Tôn Phạm Văn Dũng, Phó Chánh Văn Phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Được biết, đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của hai đức cha kể từ khi xảy ra vụ tranh chấp Thái Hà. Các ngài đến tu viện dòng Chúa Cứu Thế khoảng 16 giờ. Lúc này cha bề trên và quý cha trong tu viện đang đi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa. Đức Tổng Giám mục nói vui với dân chúng rằng, biết cha bề trên và các cha đi làm việc với chính quyền hết, không có ai ở nhà, cho nên chúng tôi đến giữ nhà thay cho các cha. Trở lại những diễn biến vào sáng hôm qua, thứ Sáu, 12 tháng 9, tại Thái Hà. Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy đã có hơn 30 xe ô tô lớn nhỏ đổ trong khuôn viên nhà thờ và đền thánh Gerardo. Thánh lễ sáng vừa kết thúc với khoảng 1.000 giáo dân tham dự và 26 linh mục đồng tế, trong đó hầu hết là các cha xứ từ địa phận Vinh. Cả đêm trước, các ngài đã lặn lội gần 400 cây số để kịp dâng lễ sáng hiệp thông với anh chị em giáo dân Thái Hà. Cả đoàn người đông đảo tiến ra linh địa cầu nguyện sau thánh lễ. Họ rước một vòng quanh linh địa vừa đi vừa hát thánh ca. Đến lúc 10 giờ 30 phút sáng, lượng người đổ về Thái Hà tiếp tục tăng lên. Một thánh lễ nữa được tổ chức. Số các linh mục hiện diện trên bàn thờ là 18 vị. Ngoài ra, 7 linh mục tiếp tục ngồi tòa giải tội, đáp ứng nhu cầu tâm linh của tín hữu. Đến lúc này, dường như khuôn viên nhà thờ chật kín người ngồi. Chưa kể lượng người đang hiện diện ngoài linh địa cũng vẫn còn khá đông. Điều đáng mừng là đêm trước trời mưa to, nên đến trưa không khí không đến nỗi oi bức. Lúc 14 giờ 45 phút, trong nhà thờ lúc này có đến 12 linh mục, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế mặc áo dòng đang cầu nguyện. Nghe nói các vị chuẩn bị đi gặp gỡ chính quyền quận Đông Đa. Cả cộng đoàn tín hữu đông đảo cũng vào trong nhà thờ cầu nguyện để buổi làm việc đem lại những kết quả khả quan. Hôm thứ Sáu, 12 tháng 9, cũng như mấy ngày trước, giáo dân Công giáo từ khắp mọi nơi đổ về Thái Hà rất đông. Có cả khách hành hương từ hai tổng giáo phận Huế và tổng giáo phận Sài Gòn. Số lượng người về Thái Hà lên đến 2.000 lượt người. Trong khi có đến hàng ngàn giáo dân khác đã bị công an chặn lại từ giáo xứ của họ hay trên đường đi, hoặc ở cửa ngõ Hà Nội không cho vào Thái Hà. Công an biết được họ về Thái Hà là bởi khi chặn lại hỏi, họ hiên ngang trả lời, về Thái Hà để đi tù cùng giáo dân và tu sĩ Thái Hà. Giáo dân từ nơi khác đến, còn cách cử nhau ra ngủ ngoài lều, canh bàn thờ, tranh ảnh, tượng thánh, cùng với giáo dân Thái Hà. Có một số người còn xác định là họ muốn ở lại lâu ngày với giáo dân Thái Hà. Cuộc gặp gỡ giữa các linh mục dòng Chúa Cứu Thế với Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa không bàn tới đơn khiếu nại mà nói đến vệ sinh môi trường. Khoảng 15 giờ 30 phút, các linh mục tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà phải đi gặp Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa theo giấy mời. Tại cuộc gặp, các nội dung vẫn xoay quanh vấn đề cũ. Giáo dân đi cùng với tu sĩ rất đông và đứng ngoài sân, ngoài cổng trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa. Có lẽ vì lo sợ trước sự đông đảo của giáo dân Công giáo, thái độ tiếp các linh mục tu sĩ Thái Hà của Ủy ban Nhân dân có lịch sự hơn. Họ bớt dùng các từ ngữ thiếu văn hóa, lên án kết tội giáo xứ Thái Hà. Liên quan đến buổi làm việc của các linh mục Thái Hà với chính quyền quận Đống Đa, nghe nói mọi vấn đề chưa đi đến đâu cả. Ông phó chủ tịch quận nêu lên mối quan ngại của chính quyền về lượng người đổ về Thái Hà quá đông và vấn đề vệ sinh môi trường ở đó. Đáp lại cho chánh xứ Thái Hà nói rõ rằng, sở dĩ dân tuôn về Thái Hà quá đông trong những ngày qua là do lỗi của hệ thống truyền thông nhà nước không phản ảnh đúng sự thật, nên dân chúng bức xúc đổ về để tìm hiểu rõ thực hư. Thứ nữa, lẽ ra chính quyền phải tạo mọi điều kiện để đảm bảo vấn đề vệ sinh nơi đây, trong khi đấy chính quyền lại làm ngược lại. Tu viện làm đơn xin cung cấp thêm một đường dẫn nước. Thay vì đáp ứng nhu cầu chính đáng đó, chính quyền phường kết hợp với nhân viên cấp nước, lập biên bản, cắt bỏ luôn một đường dẫn nước vào tu viện. Chúng tôi được biết qua nguồn tin đáng tin cậy là buổi làm việc kết thúc với lời đề nghị của cha chính xứ Thái Hà như sau. Nhà nước cần tôn trọng pháp luật trong việc giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa giáo xứ Thái Hà và công ty Mai Chiến Thắng. Nhà nước đã có quyết định thu hồi mảnh đất từ công ty Mai Chiến Thắng, thì xin giao lại cho chủ sở hữu đích thực của nó là giáo xứ Thái Hà. Đề nghị của linh mục chánh xứ Thái Hà liệu có được đáp ứng trong một ngày gần nhất hay không, để tình hình Thái Hà sớm được ổn thỏa? Chúng ta cùng chờ đợi và theo dõi. Đang khi đó, tại khu linh địa Đức Bà ở Thái Hà, công an mặc sắc phục giảm về số lượng, nhưng công an mặc thường phục thấy có nhiều hơn, và theo cử chỉ, cách đi đứng và ăn nói của họ, chứng tỏ là ở ngoại tỉnh mới điều về. Trong số mặc sắc phục, thấy có những anh tên còn đang là học viên của các trường cảnh sát trên địa bàn Hà Nội. lực lượng phóng viên của nhà nước vẫn đông đảo và tìm cách quay phim chụp hình giáo dân một cách khiêu khích. Tuy nhiên không có tác dụng gì đối với người Công giáo đã được giáo dục kỹ càng về luân lý và cách hành xử để sống có ý thức và có tổ chức. Lúc 16 giờ, một chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi đậu trước cửa tu viện. Bước xuống xe là Đức Tổng giám mục Hà Nội, tiếp đó là Đức cha phụ tá giáo phận Bùi Chu và hai linh mục. Một lát sau, chiếc xe chở cho chính xứ Thái Hà cũng đổ trước cửa tu viện. Sau một hồi trao đổi, chuyện trò trong nhà khách của tu viện, các ngài tiến ra linh địa để thăm hỏi và ủng hộ tinh thần anh chị em đang cầu nguyện ở đó. Hai vị giám mục đi giữa những tiếng vỗ tay chào mừng của cộng đồng tín hữu khắp nơi, đang nô nức hành hương về Thái Hà. Đức giám mục phụ tá Bùi Chu nói với giáo dân rằng, nghe tin đài truyền hình nói, ai đến kính viếng linh địa Đức Bà đều phạm tội và đều phải đi tù hết, nhất là tu sĩ. Thấy các giám mục, linh mục, tu sĩ đi viếng Đức Mẹ Thái Hà nhiều quá, còn mình ngài sợ khi các giám mục, linh mục, tu sĩ đi tù hết, chỉ còn mình ngài ở lại bên ngoài một mình, sợ buồn, cho nên ngài cũng đến để được tù chung cùng các giám mục khác cho vui. Một tràng pháo tay tán thưởng vang lên và dân chúng cười hân hoan. Khá đông giáo dân Bùi Chu có mặt ở Thái Hà đã bày tỏ sự vui mừng khi thấy một vị giám mục trong giáo phận Bùi Chu đến viếng thăm nơi này. Một nhóm các bà nói với một linh mục, các giáo phận ở miền Bắc đều đã có các đức cha đến thăm cách này hay cách khác, mà giáo phận chúng con chưa thấy. Hôm nay thấy rồi, chúng con sung sướng lắm. Tìm hiểu thêm, chúng tôi biết rằng Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục chính tòa giáo phận Bùi Chu, hiện còn đang công du ngoại quốc, chưa về giáo phận. Hai đức giám mục đã kính viếng linh đài và đi xung quanh khu đất nhà thờ Thái Hà bị công ty Mai Chiến Thắng chiếm dụng và hiện đang bỏ hoang. Các ngài kính viếng bốn địa điểm có bàn thờ kính Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Đặc biệt các ngài đã viếng thăm địa điểm giáo dân bị xịt hơi cay trong khi cầu nguyện hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 8. Các ngài đã dừng lại trò chuyện, thăm hỏi với các bà cụ, những người đã vất vả ngày đêm ở bên cạnh mẹ, canh giữ linh địa Đức Mẹ trong hơn 8 tháng qua. Phong thái của các ngài thật bình thản, tự tin và thái độ đầy chia sẻ và cảm thông. Một số người nhận xét rằng, chưa có chuyến kính viếng linh địa Đức Bà nào của các đức cha kỹ lưỡng và thân thiện cho bằng chuyến kính viếng của hai đức cha chiều nay, tức là chiều thứ sáu hôm qua 12 tháng 9. Trong suốt cuộc viếng thăm, hai đức cha không gặp cản trở nào từ các cán bộ công an đang làm nhiệm vụ trên linh địa. Chúng tôi dường như không thấy các phóng viên của các báo đài trung ương và địa phương trên hiện trường săn sóc nhất cử nhất động của hai đức cha, giống như các chuyến kính viếng của các đức cha trước đây. Trong lời cảm ơn hai đức cha, cha Matthew Vũ Khởi Phụng đã nói như sau, chuyến viếng thăm bất ngờ của hai đức cha khiến chúng con cảm thấy phấn khởi, và sự hiện diện của các ngài làm chúng con cảm thấy việc cầu nguyện của chúng con ở đây là đúng và được giáo hội xác nhận, chuẩn y. Trước khi chia tay với anh chị em túc trực cầu nguyện ở đây, Đức Tổng giám mục Hà Nội đã ban phép lành cho các tu sĩ, giáo dân đang hiện diện. Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi thời sự với Mai Hương.
Tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp Quốc. Chặng thứ nhất, thủ đô Paris, ngày thứ Sáu, 12 tháng 9. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha vừa kết thúc ngày thứ nhất của chuyến viếng thăm Pháp Quốc, nơi chặng thứ nhất là thủ đô Paris. Tuy rời Roma trễ sau giờ đã định trước, tức trễ sau 9 giờ sáng thứ Sáu, 12 tháng 9, nhưng Đức Thánh Cha đã đến phi trường quốc tế Orly, thủ đô Paris, lúc 11 giờ trưa như đã định trước. Máy bay đưa Đức Thánh Cha đến thủ đô Paris là chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Ý Alitalia. Đây là chuyến tông du quốc tế lần thứ 10 của Đức Thánh Cha kể từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma. Theo hãng tin AFP, thì chính quyền Pháp đã phải huy động khoảng 9.200 cảnh sát và nhân viên an ninh để bảo vệ Đức Thánh Cha và duy trì an ninh trật tự trong 4 ngày Đức Thánh Cha viếng thăm Pháp Quốc, từ thứ Sáu 12 cho đến thứ Hai 15 tháng 9. Như thường lệ, trên chuyến bay, với đoàn tùy tùng gồm 30 vị, mà đứng đầu là Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha đã có cuộc họp báo trong vòng 10 phút với khoảng 70 ký giả, phóng viên báo chí tháp tùng ngài. Đức Thánh Cha đã trình bày lập trường tích cực về tính cách đời thường của quốc gia Pháp. Được biết, trong chuyến viếng thăm Vatican vào tháng 12 năm 2007 vừa qua, Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, đã lên tiếng bên vực cho một quan điểm tích cực hơn về đặc tính đời thường, biết dành khoảng rộng cho tôn giáo trong sinh hoạt chính trị của đất nước. Giờ đây, trên máy bay, trả lời cho câu hỏi đầu tiên của ký giả là liệu tính cách đời thường này trong sinh hoạt chính trị có làm cho đất nước Pháp bỏ mất căn cước Kitô của mình hay không? Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Ngày nay, xem ra hiển nhiên rằng tính cách đời thường tự nó không có gì mâu thuẫn với đức tin. Tôi có thể nói mạnh thêm một chút rằng tính cách đời thường này là hoa trái của đức tin, bởi vì đức tin Kitô ngay từ đầu đã là một tôn giáo có tính cách phổ quát, nghĩa là không bị đồng hóa với một nhà nước, mà hiện diện trong tất cả mọi nhà nước. Đối với người Kitô, điều luôn luôn rõ ràng rằng tôn giáo và đức tin không thuộc về chính trị, nhưng là một lĩnh vực khác của đời sống con người. Chính trị, nhà nước, cả hai không phải là tôn giáo, nhưng là một thực thể trần thế với một sứ mạng riêng. Và đức tin và chính trị cần phải sẵn sàng mở rộng, chấp nhận nhau. Trong ý nghĩa vừa nói trên thì ngày nay tôi có thể nói rằng, đối với người Pháp, cũng như đối với chúng ta, những người Kitô sống trong một thế giới đã bị trần tục hóa. Tất cả chúng ta cần sống sự tự do đức tin chúng ta một cách vui tươi, cần sống cái đẹp của đức tin và cần làm cho thế giới hôm nay thấy được nét đẹp của thực thể Kitô. Nét đẹp của việc nhận biết Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa có dung mạo con người, nơi Chúa Giêsu Kitô. Cần chứng tỏ rằng con người có thể tin, và xã hội hôm nay cần có được những con người nhận biết Thiên Chúa và có thể sống tuân theo những giá trị vĩ đại mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta, cũng như có thể đóng góp cho sự có mặt của những giá trị căn bản làm nền tảng cho việc xây dựng và cho việc tồn tại của các quốc gia và các xã hội chúng ta. Chúng ta sẽ còn có dịp nói thêm về cuộc phỏng vấn này trong tương lai. Giờ đây chúng ta hãy trở lại giây phút Đức Thánh Cha đến phi trường Orly, thủ đô Paris. Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, cùng với phu nhân, đã ra đón Đức Thánh Cha tận phi trường, cùng với Đức Hồng Y André Vantois, Tổng giám mục Paris, và Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Pháp là Đức Tổng giám mục Fortunato Bandelli. Đức Thánh Cha cùng với Tổng thống Pháp duyệt qua hàng lính chào danh dự. Tuy nhiên, nghi thức tiếp đón chính thức đã không diễn ra tại phi trường mà tại dinh Tổng thống, tức tại Điện Élysée trong nội thành Paris. Trong bài diễn văn chính thức chào Đức Thánh Cha, Tổng thống Pháp trở lại đề tài về tính cách đời thường của nhà nước, hiểu theo cách tích cực. Ông cho rằng tôn giáo, việc mưu tìm sống con đường đạo đức, không phải là một nguy hiểm cho nền dân chủ, cũng không phải là một nguy hiểm cho tính cách đời thường của nhà nước. Chúng tôi sẽ còn kể tiếp trong các chương trình ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Vừa ngủ gật, vừa làm báo. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây đúng 10 năm, lúc còn làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Khả Phiêu đã có lần lên tiếng than phiền rằng vì quá chú trọng đến thương mại, báo chí và nghệ thuật tại Việt Nam hiện nay xem thường các truyền thống văn hóa cách mạng và lơ là với các vấn đề chính trị. Trong một bài diễn văn đọc trước một số nhà xuất bản lớn và đại diện của các ngành truyền thông, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nói rằng lợi nhuận là động lực khiến cho sách vở, báo chí và các tập san lơ là với các vấn đề chính trị. Ông cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng cần phải nghiêm chỉnh nhìn vào sự yếu kém của báo chí do xu hướng thương mại hóa ngày càng gia tăng tạo nên. Có những dấu hiệu cho thấy báo chí đang đi xa đường hướng mục tiêu và tránh né các vấn đề chính trị, hay tránh không muốn chiến đấu trên mặt trận văn hóa ý thức hệ. Vẫn theo ông Lê Khả Phiêu, vì chỉ nhắm đến việc tiêu thụ và lợi nhuận bằng cách ve vãn một thiểu số, báo chí đã làm hại các truyền thống văn hóa của dân tộc. Hiện nay, tại Việt Nam, báo chí không còn bị chính phủ chính thức kiểm duyệt nữa, và tất cả các nhà xuất bản phải chịu trách nhiệm về nội dung của sách báo được in ấn. Vì không nhận được tài trợ của chính phủ, cho nên để sống còn, báo chí dựa vào quảng cáo như một nguồn trợ lực chủ yếu. Ngay cả báo Nhân Dân cũng không tránh khỏi điều đó. Chính vì thế mà có lúc trên cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta cũng thấy có nguyên một trang quảng cáo cho chiến dịch du lịch Thái Lan. Để tranh thủ độc giả, những tờ báo vốn được xem là bảo thủ nhất cũng phải đăng những bài phóng sự giật gân theo kiểu báo lá cải. Điển hình là báo Công an thành phố. Đây là một trong những tờ báo được xem là có nhiều độc giả nhất tại Sài Gòn hiện nay. Tờ báo vẫn duy trì những bài xã luận chính trị khô khan và tuyên truyền cho chế độ. Nhưng chắc chắn đây không phải là đề mục hấp dẫn độc giả. Thu hút độc giả lại chính là những bài phóng sự giật gân và sống sượng về bạo động và tội ác. Những kẻ bất lương và lưu manh muốn biết thêm mánh khóe chỉ cần đọc báo Công an thành phố. Tờ An ninh Thế giới của Bộ Công an cũng có khả năng cạnh tranh không kém báo Công an thành phố. Một dạo, báo này đăng tải những chi tiết sống sượng nhất trong vụ tai tiếng tình dục của cựu Tổng thống Bill Clinton. Những người thích đọc báo khiêu dâm không cần phải lén lút tìm kiếm trên những trang báo lá cải in lậu nữa, đã có sẵn trên báo của Bộ Công an. Phải chăng vì tình trạng bát nháo của báo chí công cụ trên đây mà Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã phải nhắc lại rằng ngày nay, duy trì bản sắc của dân tộc là phản ánh quyết tâm của Đảng và toàn dân để xây dựng và bảo vệ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng xây dựng và bảo vệ xã hội chủ nghĩa như thế nào? Ông Lê Khả Phiêu nói đến vai trò của báo chí là chống tham nhũng, cửa quyền, vi phạm các quyền tự do dân chủ và sự xuống cấp của một số cán bộ và đảng viên. Nhưng gương của các ký giả trong vụ án PMU 18 vẫn còn đó. Trong cơn sốt sắng chống tham nhũng, một số ký giả đã bị tù chỉ vì đưa ra ánh sáng những vụ tham nhũng. Một mặt kêu gọi báo chí chống tham nhũng, mặt khác lại cấm tự do báo chí và trù dập những người có thực tâm muốn chống tham nhũng. Một mặt than phiền vì xã hội xuống cấp về luân lý và đạo đức. Mặt khác lại cấm không cho những người có thực tâm muốn chấn hưng đạo đức có tiếng nói. Đây chính là tình trạng hỗn mang của một xã hội, trong đó chỉ có báo chí công cụ phục vụ cho chế độ độc tài, và mọi thứ tiếng nói chân chính và tự do đều bị bóp nghẹt. Xét cho cùng, nguyên nhân sâu xa nhất của sự băng hoại xã hội chính là chế độ độc tài, mà báo chí công cụ một mình một chợ là thể hiện rõ rệt nhất. Sự vắng bóng của tự do báo chí cũng chính là cái chết của xã hội. Cố giáo sư Nguyễn Ngọc Lan trong bài phát biểu trên đài RFI hồi tháng 5 năm 1994 đã nhận định như sau. Tự do báo chí như là hơi thở của xã hội, của đất nước. Không có tự do báo chí thì xã hội, đất nước ngột ngạt, trì trệ, suy thoái, không còn cơ may cải tiến, đổi mới thực sự. Như trong chuyện gọi là chống tham nhũng buôn lậu chẳng hạn. Không ai chối cãi nạn tham nhũng đang là quốc nạn, báo chí đang chống tham nhũng. Nhưng báo chí mà đã là công cụ của đảng, toàn quyền và chuyên quyền, thì chống tham nhũng chỉ như là hớt tóc cạo râu làm dáng, chứ không thể mổ bụng cắt bỏ khối u ung thư từ trong gan ruột của mình được. Không có tự do báo chí thì tai hại cho xã hội, cho đất nước đến như thế nào là điều không cần phải bàn nhiều. Phân tích những mặt trái của báo chí công cụ đối với quyền lực nắm giữ công cụ ấy, cô giáo sư Nguyễn Ngọc Lan đưa ra ba điểm như sau. Trước hết, báo chí công cụ vẫn dễ trở thành một thứ hàng mã. Người làm báo công cụ coi người đọc như là ma, và xét cho cùng thiếu cả sự tự trọng tối thiểu. Phóng viên của báo công cụ cứ phải bổn cũ soạn lại. Giáo sư Nguyễn Ngọc Lan gọi cái kiểu làm báo ấy là vừa ngủ gật vừa làm báo. Thứ đến, báo chí công cụ chỉ có thể là công cụ vô hiệu. Báo chí công cụ là báo chí không đọc được mà cũng không được đọc. Theo giáo sư Nguyễn Ngọc Lan, vào một ngày đầu tháng 9 năm 1975, tổng biên tập của báo Nhân dân là ông Hoàng Tùng cho biết rằng, trước năm 75, ngày ngày người dân Hà Nội vẫn xếp hàng dài dài để mua cho được một tờ báo Nhân dân. Sau này, khi nghe một anh chàng bán báo tinh khôn sao báo, trời nắng gắt, dễ nhức đầu mua báo đi, thì ông mới chợt hiểu ra rằng, người dân đổ xô mua báo Nhân dân là để dùng vào khối việc như che đầu khi trời nắng hay gói hàng. Cuối cùng, theo giáo sư Nguyễn Ngọc Lan, báo chí công cụ là con dao hai lưỡi, về lâu về dài chỉ làm đứt tay quyền lực sử dụng nó mà thôi. Cả trong nước lẫn ngoài nước, suốt mấy năm nay, người ta vẫn chỉ chú ý tới những bài suy luận của các ông Phan Đình Diệu, Hà Sĩ Phu, Lữ Phương, Hồ Hiếu, Thanh Giang và các nhà bất đồng chính kiến khác. Chỉ có mấy nhà trí thức thôi, thế mà các chuyên viên múa gậy vườn hoang đã đăng báo đến hàng chục bài để đả kích một bài của Hà Sĩ Phu, mà bài này thì lại không hề được đưa lên mặt báo. Làm như thế thì chẳng khác nào xích tay đối thủ rồi thách đấu. Múa bút như thế thì có khác gì tự biêu diễu chính mình. Nhận định trên đây của giáo sư Nguyễn Ngọc Lan về báo chí công cụ trong chế độ độc tài gợi lên cho chúng ta hình ảnh của một bọn côn đồ vô liêm sỉ. Xích tay đối thủ lại rồi bắt thách đấu, hay bịt miệng bịt mồm người ta lại rồi bảo tranh luận. Đã mất tư cách như thế thì không gì vô liêm sỉ bằng lên giọng đạo đức. Một đất nước được cai trị bởi những người như thế, nói như giáo sư Nguyễn Ngọc Lan, không có lối thoát và không có đường tiến. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với nhận định trên đây của cô giáo sư Nguyễn Ngọc Lan, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Và giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi một đọc sách. Đọc tiếp tập sách Chúa Giêsu Thành Nazareth của tác giả Joseph Ratzinger, Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Phần 1: Từ phép rửa nơi sông Jordan đến lúc hiển dung. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Augustino Nguyễn Văn Trinh. Và chúng ta đang đọc chương thứ nhất của tập sách nói về phép rửa của Chúa Giêsu nơi sông Jordan. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của phép rửa của Chúa Giêsu nơi sông Jordan và phép rửa của người Kitô như sau. Trọn ý nghĩa phép rửa của Chúa Giêsu, việc người chấp nhận mang trên mình những gì là công chính, chỉ được biểu lộ nơi thập giá. Phép rửa là tiền dự vào cái chết cho tội lỗi nhân loại. Và tiếng nói vang lên nơi phép rửa, đây là con ta rất yêu dấu, là tiền dự vào cuộc phục sinh. Như thế chúng ta có thể hiểu, trong các lời của Chúa Giêsu, thuật ngữ phép rửa chỉ về cái chết của người. Phúc âm cho Thánh Marco chương 10 câu 38 và phúc âm cho Thánh Luca chương 12 câu 50. Chỉ từ sự kiện này, chúng ta mới có thể hiểu được bí tích thánh tẩy của Kitô giáo. Việc tiền dự vào cái chết thập giá được diễn ra trong phép rửa của Chúa Giêsu, và việc tiền dự vào cuộc phục sinh được lợi từ trời cao loan báo đã trở thành hiện thực. Như thế, phép rửa được Gioan thực hiện với nước được hoàn tất với phép rửa bằng cuộc sống và cái chết của Chúa Giêsu. Bước theo lời mời để lãnh nhận bí tích thánh tẩy mang ý nghĩa trở về vị trí phép rửa của Chúa Giêsu và đón nhận sự đồng hóa của chúng ta với người từ việc người đồng hóa với chúng ta. Điểm tiền dự vào cái chết của Chúa Giêsu cũng là điểm tiền dự của chúng ta vào sự phục sinh của Chúa. Trong thần học về bí tích rửa tội, Thánh Phaolô khai triển liên hệ nội tại này mà không nói rõ về phép rửa của Chúa Giêsu nơi sông Giô-đan. Giáo hội Đông phương triển khai và đào sâu việc tìm hiểu phép rửa của Chúa Giêsu trong phụng vụ và thần học về ảnh thánh. Giáo hội này thấy một liên hệ sâu xa giữa nội dung lễ hiển linh và trong thánh lễ này, giáo hội Đông phương mừng kính Chúa Giêsu được công bố là con Thiên Chúa qua tiếng nói từ trời. Giáo hội thấy một mối liên hệ sâu xa giữa nội dung lễ hiển linh và lễ phục sinh. Lời Chúa Giêsu nói với Gioan, chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính, được các Kitô hữu Đông phương hiểu như tiền dự vào trong vườn Giê-xê-ma-ni. Lại cha xin đừng theo ý con mà xin theo ý cha. Phúc âm cho Thánh Mặc-thiêu chương 26 câu 39. Các bài ca phụng vụ ngày mùng 3 tháng Giêng đáp ứng lại những bài ca của thứ tư tuần thánh. Bài ca ngày mùng 4 tháng Giêng đáp ứng bài ca ngày thứ năm tuần thánh. Các bài ca ngày mùng 5 tháng Giêng đáp ứng các bài ca ngày thứ sáu và thứ bảy tuần thánh. Thần học ảnh thánh lấy lại những thích ứng này. Ảnh thánh về phép rửa của Chúa Giêsu cho thấy nước như nấm mồ đang chảy. Đó là hình ảnh của ngục tối âm u, theo nét vẽ nói lên Hades, thế giới bên dưới, tức hỏa ngục. Việc Chúa Giêsu bước xuống nấm mồ cuồn cuộn này, đi vào Inferno đang bao quanh người, như tuyên báo việc người xuống ngục tổ tông. Thánh Cyrilô thành Jerusalem nói, bước xuống nước, người đã trói kẻ mạnh. Thánh Gioan kim khẩu viết, lặn xuống và trồi lên là biểu tượng cho việc bước xuống hỏa ngục và phục sinh. Đoạn ca của phụng vụ Byzantine còn thêm một nét biểu trưng. Sông Giô-đan chảy ngược trở lại vì áo choàng của ngôn sứ Elisa, nước phân đôi và vạch một lối đi ráo chân như biểu trưng cho bí tích thánh tẩy, nhờ đó chúng ta bước vào con đường của cõi sống. Phép rửa của Chúa Giêsu phải được hiểu như một cái nhìn ôn lại toàn bộ lịch sử, nhận lại quá khứ và hướng về tương lai. Bước vào tội lỗi của kẻ khác là bước xuống Inferno. Không phải như thi sĩ Dante để nhìn ngắm, nhưng là để cùng đau khổ, cùng tận khổ và nhờ đó biến đổi. Các cửa hỏa ngục bị lật tung và sụp đổ. Đó là việc bước vào nơi trú ngụ của sự xấu, chiến đấu với kẻ mạnh, là kẻ bắt giữ con người dưới quyền mình. Người mạnh mẽ này, và với sức mạnh của lịch sử thế giới, là người bất khả chiến bại, nay bị đè bẹp và bị một kẻ mạnh hơn trói buộc lại. Một người giống Thiên Chúa, đã có thể đón nhận tất cả tội lỗi trần gian và chịu đau khổ, mà không mất gì cả khi thực hiện sự đồng hóa với những kẻ sa đọa. Cuộc chiến đấu này là khúc quanh của hữu thể, tạo được điều mới cho hữu thể, chuẩn bị một trời mới, đất mới. Từ đó, bí tích thánh tẩy được hiểu như hồng ân được chia sẻ vào cuộc chiến của Chúa Giêsu để thay đổi vũ trụ, nhờ chuyển xoay cuộc sống, được thực hiện trong việc bước xuống và bước lên của người. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới. Tiếp sau đây là Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu lịch sử lòng sùng kính Thánh Giuse trong tương quan với lòng tôn sùng Đức Mẹ, chúng ta thấy trong thế kỷ 19, tín hữu đã thỉnh cầu giáo quyền ba điều. Thứ nhất là nhận Thánh Giuse là quan thầy giáo hội. Thứ hai, công bố lòng sùng kính thánh nhân. Thứ ba, đưa tên Thánh Giuse vào trong các lời nguyện của thánh lễ. Năm 1870, Đức Giáo hoàng Pio IX đã công bố Thánh Giuse là quan thầy giáo hội hoàn vũ. Lòng tôn sùng thánh nhân đã không được đưa vào trong các tài liệu chính thức của các giáo hoàng, nhưng các vị ca ngợi phẩm giá và quyền năng của thánh nhân và khuyến khích tín hữu sùng kính người. Phải đợi cho tới năm 1962, với Đức Giáo hoàng Gioan 23, tên của Thánh Giuse mới được đưa vào trong các lời nguyện của thánh lễ. Cho tới thời Công đồng Trung Vatican II, lòng sùng kính truyền thống đối với Thánh Giuse đã duy trì được sức sinh động của nó. Nhưng từ thời hậu Công đồng, cùng với lòng tôn sùng Đức Mẹ, lòng sùng mộ Thánh Giuse đã bắt đầu gặp khủng hoảng và giảm sút. Năm 1975, học giả Holstein đã viết một bài về Thánh Giuse tựa đề Một sự sùng kính đang mất tốc độ, đăng trên tập san Thánh Mẫu có tên gọi là Cahier Marial. Trước hết, tác giả ghi nhận rằng hiện nay lòng sùng kính Thánh Giuse suy giảm và không cần phải đưa ra các bằng chứng. Các tượng của thánh nhân bị bỏ xó trong phòng mặc áo hay trên gác chứa đồ cũ đầy bụi bặm. Thói quen cử hành tháng kính Thánh Giuse cũng mất dần. Các buổi giảng thuyết và tuần cửu nhật kính thánh nhân cũng trở thành khan hiếm hơn. Liên quan tới các lý do của việc suy giảm tình mến hay sự dị ứng đối với Thánh Giuse, tác giả Holstein cho rằng lý do chính là sự phản ứng tự phát hơn là có suy nghĩ, chống lại lòng sùng mộ đối với cha nuôi Chúa Giêsu trong thế kỷ thứ 19. Việc giới thiệu Thánh Giuse bằng cách nhấn mạnh trên uy quyền của người trong gia đình và quyền năng của người bảo vệ giáo hội và xã hội khỏi các hiểm nguy của thế giới tân tiến đã biện minh cho các phản ứng khó chịu và sự khước từ việc tôn sùng thánh nhân. Sự khước từ này bao gồm ba khía cạnh. Thứ nhất, nó khước từ khuynh hướng cô lập hóa Thánh Giuse rạng người được khâm phục và khẩn cầu trong quyền năng là cha gia đình, mà không quy chiếu trước tiên về mầu nhiệm nhập thể. Thứ hai, nó khước từ loại xã hội học gia đình và sự tôn trọng tôn ti đã được thiết định dựa trên sự vâng phục do trật tự quan phòng áp đặt. Và thứ ba, nó khước từ bầu khí vây bọc của một giáo hội, thay vì tìm cách giải tỏa ánh sáng, thì lại bị giản lược vào việc khẩn nài Thánh Giuse như người bảo vệ chống lại các tấn kích liên lỉ và các nguy hiểm cận kề. Không cần phải nhấn mạnh quá trên các thiếu sót của quá khứ hay khước từ các giá trị, nhưng cần phải canh tân thần học và lòng sùng kính Thánh Giuse theo những gì Công đồng Trung Vatican II đã đề nghị liên quan tới Mẹ Maria và theo tài liệu lòng sùng kính Mẹ Maria, Marialis Cultus. Trong cuộc sống của mình, nếu Kitô hữu muốn biết chỗ đứng mà Thánh Giuse có trong Phúc Âm, thì không thể không đồng ý rằng trong thần học và lòng sùng mộ liên quan tới thánh nhân cần phải mạnh mẽ xoay chiều để có thể hoàn toàn bước vào các lộ trình của Kinh Thánh. Việc trở về với Kinh Thánh là điều cần thiết để có thể thắng vượt các xây dựng giáo lý dễ rơi rụng, để phân định các hình thức sùng kính và sát nhập chúng vào trong toàn chương trình cứu độ, để sửa chữa các sai lệch vì thái quá hay vì khiếm khuyết. Vì nguy hiểm trầm trọng đe dọa sự hiện diện của Thánh Giuse cũng như của Mẹ Maria trong giáo hội là việc đánh mất đi ý nghĩa trong bối cảnh văn hóa mới, nên cần đối chiếu các ý niệm nhân chủng của chúng ta và các vấn đề nảy sinh từ đó với gương mặt của Thánh Giuse như Phúc Âm đề nghị. Nói cách khác, việc canh tân lòng sùng kính và giáo lý liên quan tới Thánh Giuse sẽ được lợi hoàn toàn nếu đi theo các lộ trình do tài liệu về lòng sùng kính mẹ Maria chỉ dẫn, bằng cách dựa trên chiều kích thần học về Chúa Ba Ngôi, Kitô học và giáo hội học, và theo các hướng đi kinh thánh, phụng vụ, đại kết và nhân chủng học. Như thế, tương lai của tư tưởng và lòng sùng kính Thánh Giuse tùy thuộc nơi nỗ lực trở lại với nguồn gốc kinh thánh và chú ý tới các đòi buộc của giáo hội ngày nay. Dĩ nhiên, tiến trình canh tân ở đây không được hiểu như là lộ trình duy lý trí, cắt đứt khỏi kinh nghiệm lòng tin và sự hiệp thông với cộng đoàn giáo hội. Một cách đặc biệt, nó không được loại trừ các yếu tố thuộc nền văn hóa bình dân, là những yếu tố tuy đơn sơ nhưng diễn tả lòng tin sâu đậm và thích hợp đồng điệu nhất với Thánh Giuse và giúp hiểu biết người. Sau đây là một số các đường nét giúp định hướng canh tân suy tư thần học và đáp ứng văn hóa liên quan tới gương mặt của Thánh Giuse. Trước hết là gương mặt của Thánh Giuse theo Kinh Thánh và ý nghĩa sinh động của nó đối với thời đại ngày nay. Nhờ kết quả các nghiên cứu chú giải Kinh Thánh, Kitô hữu ngày nay có cơ may khám phá ra một gương mặt chưa từng thấy của Thánh Giuse, rất khác với một số các mẫu cố định truyền thống. Họ nhận ra một vài dữ kiện giúp thắng vượt các định hướng lệch lạc hay hàm hồ liên quan tới gương mặt và lòng sùng mộ Thánh Giuse. Dữ kiện thứ nhất, Thánh Giuse là một người cha thật, cả khi không phải là người cha sinh ra Đức Giêsu. Có lẽ sự khó khăn trong việc định tính chức làm cha của thánh nhân mà không gây hiểu lầm đã khiến cho nhiều tác giả nhấn mạnh trên phẩm chất là chồng đích thật của Đức Maria để thiết định các đặc ân và sứ mệnh của thánh nhân. Chẳng hạn học giả Bovio cho rằng Thánh Giuse là chồng Đức Maria, điều đó đủ để giả thiết nơi thánh nhân có bất cứ sự toàn thiện nào. Trong tên phu quân của Đức Maria rất thánh đã được tóm gọn các đức tính đặc biệt nhất và các nhân đức anh hùng nhất mà một thụ tạo đơn sơ có thể có được. Ngay trong thế kỷ 20, học giả Lepicier cũng nhấn mạnh rằng hôn nhân giữa Thánh Giuse với mẹ Thiên Chúa là lý do và là nền tảng của tất cả các phẩm giá và đặc ân của vị thánh tổ phụ này. Việc trở về với văn bản Kinh Thánh giúp chúng ta nhận ra rằng Kinh Thánh muốn hướng tới chỗ giới thiệu Đức Giêsu là ai. Qua các trình thuật của Phúc Âm thời thơ ấu, Thánh sử Luca đã muốn giúp chúng ta hiểu rằng Đức Giêsu là Chúa, là Con Thiên Chúa, là ánh sáng các dân nước. Và Thánh sử Matthew cố ý cho thấy Đức Giêsu trong địa vị là Đức Kitô, là Đấng Cứu Thế. Mặc dù cảm tưởng trái ngược khi đọc các văn bản Kinh Thánh một cách vội vã, nội dung của chúng trước hết có chiều kích Kitô học. Các nhân vật xuất hiện và biến khỏi sân khấu là những gương mặt ít quan trọng trong môi trường và bối cảnh. Từ mục đích đầu tiên đó của các phúc âm, định nghĩa trung thực nhất về Thánh Giuse không thể được tương trợ bởi liên hệ của người với Đức Maria, cả khi liên hệ đó duy trì một giá trị đáng kể. Nhưng bởi liên hệ của thánh nhân với Đức Giêsu Kitô là trung tâm của chương trình cứu độ. Thánh Giuse là đấng qua người Đức Giêsu được sinh ra một cách đồng trinh như là con của vua David. Chắc chắn hôn nhân của Thánh Giuse với Đức Maria có tầm quan trọng của nó vì khiến cho chức làm cha hợp pháp của thánh nhân có thể hiện thực và nó đòi hỏi nơi hai người sự thánh thiện cao vời. Tuy nhiên hôn nhân đó vẫn là một thực tại có nhiệm vụ sáp nhập Đức Giêsu vào trong dân của giao ước và trong sự mặc khải người như là con vua David. Phân tích cho cùng, Đức Giêsu là nguồn gốc và cùng đích sứ mệnh và sự thánh thiện của Thánh Giuse. Chức làm cha của Thánh Giuse hệ tại đâu hay điều gì, các thần học gia cũng khó mà xác định được. Người ta đã đưa ra vài định tính như Thánh Giuse là cha giả thiết Putativo, được coi như là cha mà không phải. Thánh Giuse là cha nuôi Adoptivo, được nhận là cha. Thánh Giuse là cha hợp pháp Legale. Thánh Giuse là cha nuôi dưỡng là dưỡng phụ Nutritio. Thánh Giuse là cha đồng trinh, vân vân. Mặc dù xác tín rằng chức làm cha của Thánh Giuse không thể bị đóng khung trong bất cứ định tính nào. Việc tìm hiểu các văn bản kinh thánh đặt để chúng ta trước một quan niệm về chức làm cha khác với quan niệm thông thường trong nền văn hóa Tây Phương. Trong kinh thánh, chúng ta thấy các người con sinh ra từ liên hệ của người chồng với nàng hầu hay nô lệ cũng được thừa nhận là con hợp pháp. Điển hình như trường hợp của Ismael là con của tổ phụ Abraham và nàng hầu Agar. Vì hiếm muộn, bà Sarah nhường nàng hầu Agar của mình cho chồng để có con nối dõi tông đường, như kể trong sách Sáng Thế, chương 30. Luật Levira cũng coi người con sinh ra từ hôn nhân giữa một bà quá với người anh em trai của người chồng đã qua đời là con của người đó, như xác định trong sách Đệ Nhị Luật, chương 25. Đây là luật nhằm bảo đảm cho người đã qua đời có con nối dõi tông đường theo tập tục xưa kia của người Do Thái. Hôn nhân của Thánh Giuse nằm trong truyền thống Semit là truyền thống tương đối hóa việc sinh ra trên phương diện sinh học, nhằm bênh vực một chức làm cha thật sự trên một bình diện khác.
Và cuối cùng, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân, nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa, quyết tâm chưa lỗi xưa. Ôi tình Chúa vô bờ. Cho dù người vô ơn, cho dù đời cô đơn, cho dù con yêu đuối, con vẫn hằng tin yêu ơn Chúa trời cao siêu.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Lộ Đức để kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức, một phút cầu nguyện hôm nay mời quý vị theo dõi một phép lạ vĩ đại đã xảy ra tại Lộ Đức, được tường thuật trong báo Hang Đá Lộ Đức số ra ngày 27 tháng 11 năm 1960. Theo lời kể của linh mục Nguyễn Hữu Thi. Câu chuyện như sau. Số là cách đó mấy năm, ở tại một nhà thương có một bé trai mới 12 tuổi bị một thứ bệnh nguy hiểm, người mọc đầy ung nhọt, đau đớn vô cùng, khiến em hầu như không cử động được nữa. Tuy thế, em luôn vui vẻ và cảm ơn tất cả những sự giúp đỡ của mọi người. Tuy thế, em luôn vui vẻ và cảm ơn tất cả những sự giúp đỡ của mọi người đã dành cho em. Trong khi biết mình không còn hy vọng có thể sống được nữa, em vẫn không buồn bã thất vọng. Em chỉ ước ao một điều duy nhất là được đến kính viếng hang đá Đức Mẹ Lộ Đức mà em đã được nghe nói đến từ lâu rồi. Tuy nhiên, cha em là một đảng viên cộng sản quá khích khét tiếng, và khiến cả mẹ em cũng phải theo ông luôn. Vì thế, cha em đã hoàn toàn phản đối việc làm mê tín đó. Ông cương quyết không cho phép em đi kính viếng Đức Mẹ Lộ Đức. Nhưng rồi, ông nhận thấy việc ông từ chối, không cho đứa con trai bệnh hoạn của mình đi đến hang đá Lộ Đức, đã gây nên bao buồn sầu và đau khổ cho cả gia đình. Nên cuối cùng ông đã đành đồng ý, nhưng ông cấm ngặt mọi người khi trở về không được kể lại cho ông nghe những chuyện lăng nhăng lít nhít đó. Dù không muốn, nhưng bà mẹ phải đi theo cậu bé, vì em luôn cần được săn sóc. Khi đến Lộ Đức, hai mẹ con đến một dưỡng đường ghi tên và được một nữ y tá đón tiếp hết sức thân thiện. Vào ngày thứ ba, bà mẹ cậu bé nói với nữ y tá, đã 25 năm nay, tôi chưa hề đi xin tội. Cô có tin là con trai tôi sẽ lành bệnh nếu tôi chịu các phép bí tích? Viên nữ y tá trả lời bà là không ai có thể quả quyết trước được như vậy. Chỉ một điều chắc chắn là Thiên Chúa sẽ bù đắp cho thiện chí của chúng ta một cách dồi dào những gì hữu ích cho chúng ta. Nghĩa là Thiên Chúa không nhất thiết ban cho chúng ta những gì chúng ta thấy tốt và khẩn khoản nài xin người, nhưng là những gì người thấy tốt cho chúng ta. Và chính trong ngày hôm đó, bà mẹ đứa bé đã đi xưng tội và rước lễ súc sắng, và bà đã cảm thấy vô cùng sung sướng, hạnh phúc trong tâm hồn. Nhưng bà xin mọi người đừng nói cho con trai bà biết điều đó, vì bác sĩ đã cảnh cáo là chỉ cần một cảm xúc mạnh, kể cả cảm xúc vui mừng, cũng có thể làm cho đứa con bà chết ngay. Cô nữ y tá hứa sẽ giữ im lặng. Nhưng rồi trước khi giả từ Lộ Đức để trở về nhà, cô y tá đã hỏi cậu bé, em có hài lòng về chuyến kính viếng Đức Mẹ Lộ Đức không? Cậu bé liền trả lời, con đã thưa với Đức Mẹ là con hài lòng và thích cho mẹ con được ơn ăn năn trở lại, còn hơn là chính con được lành bệnh. Và em đã khóc. Bây giờ, cô y tá mới hỏi bác sĩ là cô có được phép an ủi cậu bé bằng cách nói cho cậu hay là mẹ cậu đã ăn năn trở lại. Bác sĩ đồng ý. Cô y tá liền hỏi cậu bé, em có thể giữ im lặng không được nói cho ai về một phép lạ vĩ đại, kể cả mẹ em. Sau một vài giây ngập ngừng, cậu bé trả lời, vâng, con xin hứa. Nghe thế, cô y tá liền nói với cậu bé, em xem, ở Lộ Đức này, mẹ em đã đi xưng tội và rước lễ rồi đó. Bỗng chốc, cô y tá đã vô cùng luống cuống, sợ hãi, vì từ cậu bé chiếu tỏa ra một niềm vui sướng kỳ diệu, có thể nguy hiểm cho sức khỏe cậu. Nhưng niềm vui sướng của cậu bé cũng khiến người ta phải liên tưởng đến thiên đàng. Sau đó cậu bé đã nói, bây giờ con có thể an tâm chết được rồi. Và em cố gắng khoanh đôi tay sưng phù lên ngực. Mặc dù tình trạng sức khỏe của cậu bé mỗi ngày một xấu hơn, nhưng khuôn mặt thanh thản sung sướng của em không chút suy giảm. Em nằm trên giường trông giống như một vị thiên thần vậy. Sau đó, khi em đã trở về và vào nằm trong nhà thương thuộc tỉnh nhà, em đã nói với một nữ y tá là em muốn được chết ở trong gia đình giữa cha mẹ em. Vì thế, người ta liền đưa em về nhà, vì giờ cuối đời em đã đến gần, em sắp được Chúa đem về thiên đàng. Gia đình em ở trong một khu phố đỏ ở ngoại ô, một nơi chỉ toàn những gia đình đảng viên cộng sản ở. Cô y tá từ Lộ Đức đã đến thăm em và để cầu nguyện cho em. Em bé nằm trên giường với một mỉm cười siêu nhiên thánh thiện rạng rỡ trên khuôn mặt thơ ngây của em. Sự bình thản đó cũng tỏa ra trên nét mặt của mẹ em. Bà nói với cô y tá, cô ạ, một phép lạ đã xảy ra trong tối qua. Khi con tôi hầu như tắt thở, thì chồng tôi đứng dậy và nói với tôi, anh muốn nhìn con lần cuối. Tiếp đến, sau khi do dự một lát, ông ta đã lấy hết can đảm và nói với tôi, sáng mai, em hãy đưa anh đi gặp một vị linh mục. Phải chăng Đức Mẹ còn có thể làm được một phép lạ khác vĩ đại hơn phép lạ mẹ đã làm cho gia đình đứa bé trai bệnh tật này là đã cải hóa cha mẹ em, những người cộng sản vô thần quá khích, biết ăn năn trở về cùng Thiên Chúa và giáo hội người. Một phép lạ đã xảy ra. Một em bé hy sinh mạng sống mình để cầu nguyện cho cha mẹ được ăn năn trở lại cùng Chúa. Hôm nay đặc biệt chúng ta hãy dâng những hy sinh để cầu nguyện cho những người tội lỗi được ăn năn trở lại.
Cho con biết ăn năn, cho con đến ngưỡng thần, nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa, quyết tâm chưa lối xưa, ôi tình Chúa vô bờ. Em đến gần bên cha, cùng lòng Ngài bao la, cho lệ tuôn trên má. Đôi mắt nhìn thương yêu, tha thứ tội oan khiên, cha đón nhận con về.
Chương trình phát thanh kế tiếp sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.